Hai La Mã phẩm lớn. Một, Veranza. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Veranza. Dưới gốc cây Nalerubusimanda, rồi Bà La Môn Veranza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Veranza bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe chứ sao? Sa môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không đầy đủ. Này Bà La Môn, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, trong thế giới ác ma, trong thế giới phạm thiên, trong quần chúng sa môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này Bà La Môn, nếu Như Lai đảnh lễ hay đứng dậy hay mời ai ngồi, thời đầu người ấy bị bể tan. Tôn giả Gotama thật thiếu ý gì? Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn Gotama thật thiếu ý gì? Này Bà La Môn, các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn Gotama thiếu ý vị. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sao? Sa môn Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama thiếu tài sản, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, ta tuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh, có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người nhàm chán, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ nghĩa. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô. Này Bà La Môn, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si, ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Bà La Môn, với ai các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, giới Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người khổ hạnh, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho chư thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Ví như, này Bà La Môn, có 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con nào trong những con gà con ấy đầu tiên hết lấy chân, móng, đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con trẻ nhất. Thưa tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con trưởng.
Thật vậy, thưa tôn giả Gotama, con ấy là con trưởng trong tất cả con gà ấy.
Cũng vậy, này Bà La Môn, khi ta vì chúng sanh bị vô minh chi phối, như sanh ra từ trứng, bị bao trùm đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời.
Này Bà La Môn, thật sự ta là vị đệ nhất tối thắng ở đời.
Lại nữa, này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn, không biến nhát, ta trú niệm không có thất niệm, thân được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhất tâm.
Này Bà La Môn, ly dục, ly pháp bất thiện, ta đã chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.
Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm.
Ly hỷ, ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động. Như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời, đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết.
Này Bà La Môn, đây là trong canh một, ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần.
Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng.
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc không dao động như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh.
Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều cho hạnh nghiệp của họ. Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Còn những hạng chúng sanh nào thành tựu thân làm lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ lành, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến,
những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, đây là trong canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của ta, như con gà con ra khỏi vỏ trứng. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, không dao động như vậy. Ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là khổ tập. Biết như thật, đây là khổ diệt. Biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Biết như thật, đây là những lậu hoặc. Biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Biết như thật, đây là các lậu hoặc diệt. Biết như thật, đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Bà La Môn, đây là trong canh cuối, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Bà La Môn, đây là xuất sanh thứ ba của ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Veranta bạch Thế Tôn: đệ nhất là tôn giả Gotama, tối thắng là tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. 2. Tướng quân Siha. Một thời Thế Tôn ở Vesali Tỳ Xá Ly, tại Mahavana Đại Lâm ở Kuta Garasala, ngôi nhà có nóc nhọn. Lúc bấy giờ rất nhiều chị Lichavi là các bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán chúng tăng. Lúc bấy giờ, tướng quân Siha là đệ tử của Nigantha ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp và tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa-môn Gotama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha ý muốn đi đến ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ hai, rất nhiều vị Ly Cha Vi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ hai, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Ly Cha Vi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tướng quân đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến thưa với Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa môn Gotama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha lần thứ hai ý muốn ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ ba, rất nhiều vị Đi Cha Vi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ ba, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vì rằng nhiều vị Ly Cha Vi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Các Nigantha sẽ làm gì được cho ta nếu họ được hỏi ý kiến hay không được hỏi ý kiến? Vậy ta hãy không hỏi ý kiến các Nigantha, đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha vào giữa trưa với khoảng 500 cỗ xe đi ra khỏi Visali để ý kiến Thế Tôn. Đi xe cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống đi bộ và vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Siha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Tướng quân Siha bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có được nghe Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói như sao? Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có thuận pháp với pháp không? Và những ai như pháp thuyết đúng pháp, không có lý do để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán,
thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy: Này Siha, có pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, có pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không hành động đối với các pháp ác bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy. Nếu ai nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố về hành động đối với thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về hành động đối với các thiện pháp. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác và bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn với pháp môn ấy. Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp ác và bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy. Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si. Ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói
Sa môn Gotama là người hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu có ai nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Siha, với ai pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Siha, đối với Như Lai, các pháp ác bất thiện cần phải khổ hạnh này đã được đoạn tận, đã được chặt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, đã được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố người ấy là người chủ trương không nhập thai. Này Siha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta là người an ủi với tối thượng an ủi, ta thuyết pháp về an ủi, ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, đây là pháp môn. Với pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Khi được nói như vậy, tướng quân Siha bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Siha, hãy chín chắn suy tư. Hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Siha, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con: này Siha, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Siha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người đi canh tha. Hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Siha, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người đi ganh tha. Hãy cúng dường món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sao? Sa môn Gotama đã nói: chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử ta, chớ bố thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Nikantha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân Siha, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Siha tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn, xa trần, ly cấu khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi tướng quân Siha thấy pháp, chứng pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở quý, không y cứ người khác đối với các pháp của bậc đạo sư. Tướng quân Siha bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai tới dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Siha biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tướng quân cho gọi một người: này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. Rồi tướng quân Siha sau đêm ấy tại trú xứ của mình cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, tại trú xứ của tướng quân Siha món ăn đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, cầm y bát, đến trú xứ của tướng quân Siha. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn với chúng tỷ kheo, lúc bấy giờ nhiều Nikantha ở Vesali, từ đường lớn thì đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Sa môn Gotama và Sa Môn tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình được sửa soạn ra. Rồi một người đi đến tướng quân Siha, sau khi đến nói nhỏ vào tai tướng quân Siha: "Thưa tôn giả, tôn giả có biết chăng nhiều Nikantha này ở Visali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác múa tay la lớn. Hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn và một bữa cơm đã được sửa soạn cho Sa môn Gotama. Và Sa môn Gotama tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi này bạn, đã lâu rồi các tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ trích chúng tăng, nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình." Rồi tướng quân tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật và người cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. Rồi tướng quân Siha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho tướng quân Siha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 3. Con ngựa thuần thục đầy đủ với 8 đức tánh. Này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, khéo sanh, cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ, tại phương hướng nào các con ngựa hiền thiện, thuần thục khác sanh trưởng, tại phương hướng ấy, con ngựa ấy được sanh, họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con ngựa ấy ăn một cách cẩn thận, không có làm rơi rớt. Con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay nước tiểu. Con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các con ngựa khác và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết, và người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, nó nghĩ: "Hãy để cho các con ngựa khác muốn hay không muốn kéo, còn ta sẽ kéo." Khi đi, nó đi con đường thẳng, kiên trì, nó kiên trì cho đến khi mạng sống chấm dứt. Thành tựu 8 pháp này, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần phục, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua. Như vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 8 pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm nhận các món đồ ăn gì, thô hay tế, vị ấy ăn một cách cẩn thận, không có oán thán gì. Vị ấy có nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Vị ấy hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các tỷ kheo khác và không làm cho các tỷ kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, vị ấy như thật nêu rõ cho vị đạo sư hay các đồng phạm hạnh có trí cố gắng để nhiếp phục. Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ: "Hãy để cho các tỷ kheo khác học tập hay không học tập, còn ta sẽ học tập ở đây." Khi đi, vị ấy đi con đường thẳng. Tại đây, con đường thẳng này tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì ấy sống tinh cần nghĩ rằng, dầu chỉ có da, gân hay xương còn lại, dầu thịt và máu có khô cạn trong thân, điều mà sự kiên trì của con người, sự tinh tấn của con người, sự nỗ lực có thể đạt được, nếu chưa đạt được, thời tinh tấn không có chấm dứt. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 4. Ngựa chưa điều phục. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa được điều phục, tám tánh xấu con ngựa, tám hạng người chưa được điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa được điều phục? Thế nào là tám tánh xấu của ngựa? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi bị gậy thúc và bị người đánh xe la và thúc đẩy, nó đi lui và giới lưng làm chiếc xe chạy vòng lại. Chứ vậy, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi đã đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó trường đứng phía thân trước và đạp trên không với chân trước. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây gậy thúc ngựa, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lui tại chỗ như cột trụ. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị đánh hay bị người đánh xe la, liền tréo hai chân trước, tréo lại hai chân sau và quỳ xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, ở đây là tánh xấu thứ 8 của con ngựa. Này các tỷ kheo, đây là 8 loại ngựa chưa được điều phục và 8 tánh xấu của con ngựa. Và này các tỷ kheo, thế nào là 8 hạng người chưa được điều phục và 8 tánh xấu của con người? Ở đây, này các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, tránh né vấn đề như là không nhớ, nói rằng, tôi không nhớ, tôi không nhớ. Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó đi lui và với cái lưng làm chiếc xe chạy vòng lại. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, phát ra lời chất vấn tỷ kheo buộc tội. Thầy lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu si không thông minh? Tại sao thầy nghĩ rằng thầy phải nói? Ví như, này các tỷ kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền cật nạn tỷ kheo buộc tội. Thầy cũng phạm tội tên là như vậy, vậy thầy hãy phát lộ trước. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, ở đây là hạng người chưa được tiêu phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, vì tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, ở đây là tính xấu thứ tư của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, liền nói ba hoa, giơ tay múa chân. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, liền trường đứng phía thân trước và đạp trên không với chân trước. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, không để ý đến chúng tăng, không để ý đến các tỷ kheo buộc tội,
với tội phạm và như một người bị xúc phạm, vì ấy đi chỗ nào vì ấy muốn. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội liền nói: tôi không có phạm tội, tôi không có phạm tội. Và vì ấy làm chúng tăng bực phiền với sự im lặng. Này các tỷ kheo, chỉ như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như trụ cột. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội nói như sau: tại sao các tôn giả lại quá lo cho tôi? Bắt đầu từ nay tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi vị ấy, sau khi từ bỏ học pháp và hoàn tục, nói như sau: đây các tôn giả ấy được hoan hỷ. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi bị đánh hay bị người đánh xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau và nằm xuống bốn chân tại đấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con người. Này các tỷ kheo, đây là tám loại người chưa được điều phục và tám tánh xấu của con người. Năm, các cấu uế. Này các tỷ kheo, có tám cấu uế này, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, không đọc tụng là cấu uế của thánh điển. Này các tỷ kheo, không thức dậy là cấu uế của nhà. Này các tỷ kheo, biến nhát là cấu uế của dung sắc. Này các tỷ kheo, phóng dật là cấu uế của phòng hộ. Này các tỷ kheo, ác hạnh là cấu uế của đàn bà. Này các tỷ kheo, sang tham là cấu uế của bố thí. Các pháp ác bất thiện là những cấu uế của đời này và đời sau. Nhưng này các tỷ kheo, còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế. Vô minh là cấu uế lớn nhất. Này các tỷ kheo, đây là tám loại cấu uế. Không tụng làm nhớp kinh, không dạy làm nhớp nhà, biến nhát nhớp dung sắc, phóng dật nhớp phòng hộ, ác hạnh nhớp mỹ nhân, sang tham nhớp bố thí, các pháp ác làm nhớp. Đời thầy và đời sau, nhưng có loại cấu uế hơn tất cả cấu uế, đây chính là vô minh, là cấu uế lớn nhất. 16. Sứ giả. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, hay vấn đề kinh điển hay không kinh điển, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta Xá Lợi Phất xứng đáng đi làm sứ giả, thế nào là tám? Ở đây,
Này các tỷ kheo, Sariputta là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết. Thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tán pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta xứng đáng đi làm sứ giả. Với ai không run sợ đến hội chúng bạo ngôn, không quên lời đã học, không che giấu giáo pháp, không nói lời nghi hoặc, được hỏi không phẫn nộ, vị tỷ kheo như vậy xứng đáng đi sứ giả. 17. Sự trói buộc của nữ nhân. Với tám hình tướng, này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. 18. Nam nhân trói buộc. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân, thế nào là tám? Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nhan sắc. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sập. 19. Atula Paragrada. Một thời, Thế Tôn trú ở Veransa dưới gốc cây Nalekrupuchimanda. Rồi vua Atula Paragrada đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với vua Atula Paragrada đang đứng một bên: Này Paragrada, có phải các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, các Atula thích thú biển lớn. Này Paragrada, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy chúng, các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy chúng, các Atula thích thú trong biển lớn. Thế nào là tám? Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm, nên Bạch Thế Tôn, Đây là vi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vứt lên đất liền. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vứt lên đất liền. Nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Asikrapati, sông Sakrapu, sông Bahi, các con sông ấy khi chạy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng trở thành biển lớn, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu thứ tư, thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đầy. Bạch Thế Tôn, vì rằng, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có vơi có đầy. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu, thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều loại châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này như trân châu, mani, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy, thích thú biển lớn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn. Tại đấy có những chúng sanh như các con Timi, Timingala, Timikramigala, những loại Asura, Atula, các loại Naga, các loại Kanpapa. Trong biển lớn có những loài hữu tình có tự ngã dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ của các loài chúng sanh lớn 500 do tuần, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, các tỷ kheo có thích thú trong pháp và luật này. Này Mahārāja, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy chúng các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Mahārāja, có tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này, mà do thấy chúng các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như, này Mahārāja, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. cũng vậy. Này Paharada, trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả vị thuộc là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này Paharada, vì rằng trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả vị thuộc là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Nên này Paharada, đây là di diệu chưa từng có thứ nhất, mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này Paharada, khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua. Này Paharada, vì rằng các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai, mà do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng trên bờ hay vớt lên đất liền. Cũng vậy, này Paharada, người nào là ác giới? Theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỷ kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng tăng và chúng tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này Paharada, người ấy là ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, và chúng tăng sống xa vị ấy. Nên này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba, mà do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Asigravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ trước, trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Paharada, có bốn giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà. Sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong pháp và luật, được Như Lai tuyên bố này, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành những sa môn thích tử. Này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư, mà cho thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có dơi có đầy. Cũng vậy, này Paharada, nếu có nhiều tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có dơi có đầy. Này Paharada, nếu có nhiều vị tỷ kheo nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có dơi có đầy. Này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu thứ năm, mà cho thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này Paharada, pháp và luật này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này Paharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu, mà cho thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Ví như, này Paharada, biển lớn có nhiều châu báu, có nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như trân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Baharada, pháp và luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này Baharada, vì rằng pháp và luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu báu này như bốn niệm xứ, thánh đạo tám ngành, nên này Baharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Chí như, này Baharada, biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn. Tại đấy có những chúng sanh như các con timi, timigala, timigramingala, những loài asura, các loài naga, các loài ranghapa. Trong biển lớn có loài hữu tình với tự ngã dài 100, 200, 300, 400, 500 do tuần. Cũng vậy, này Baharada, pháp và luật này là trú xứ của các chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh này, bậc dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ dự lưu quả. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ nhất lai quả. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ bất lai quả. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này Baharada, vì rằng pháp và luật này là trú xứ của các chúng sanh lớn, ở đấy có những chúng sanh này quả A-la-hán. Này Baharada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Này Baharada, đây là tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này, mà do thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. 20. Ngày trai giới. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Viên, chỗ lâu đài mẹ Migara. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhân ngày trai giới đang ngồi có chúng tăng đoanh dây. Rồi tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn và canh một đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn và canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh hai đã qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, trạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, trạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, chúng tăng ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo. Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ như sau: Đề cập đến người nào, Thế Tôn đã nói Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Mahamoggallata với tâm của mình chú tâm tác ý đến toàn thể chúng tỳ kheo tăng. Tôn giả thấy một người ấy là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, đang ngồi giữa chúng tỳ kheo. Thấy vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến người ấy. Sau khi đến nói với người ấy: Này hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Được nói vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Mahamoggallana nói với người ấy: Này hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Mahamoggallana nói với người ấy: Này hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy ông. Đối với hiền giả, không thể chung sống với các tỷ kheo. Lần thứ ba, người ấy im lặng. Rồi tôn giả Mahamoggallana nắm lấy cánh tay người ấy, đẩy ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội chúng đã thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bổn cho chúng tỷ kheo. Thật phi diệu thay, này Moggallana, thật hy hữu thay, này Moggallana, cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu si kia mới đi. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các thầy hãy hành trì Uposatha Bố Tát, hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ nay, này các tỷ kheo, ta sẽ không đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, không có sự kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong một hội chúng không thanh tịnh. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các Asura, Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, mà do thấy vậy, các Atula thích thú trong biển lớn. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp phi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, các tỳ kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Ví như, này các tỳ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỳ kheo, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này. Này các tỷ kheo, trong pháp và luật này có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, các tỷ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này.